Xin chào các nơi từ 12 giờ 2 phút Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Hill, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả, quý anh chị. Hiện nay là 69 độ ở tại miền Nam California, gần Garden Hill, với một bầu trời trong xanh và nắng vàng, chào khắp nơi thưa quý vị. Cao hôm nay sẽ vào khoảng từ 87 cho đến 90 độ và thấp về đêm là 58-60 độ. Thời tiết được tiên đoán là rất đẹp ở tại miền Nam California vào 2 ngày cuối tuần, tức là ngày mai là thứ bảy, cao nhất chỉ ở khoảng 80 độ và chủ nhật cũng vậy, tức là nắng vàng rực rỡ và không có gì thay đổi trong cái vấn đề mà không có gì mưa cả. Xin được trở lại với thời tiết ở Minh Nhung và Thục Đoan ở Dallas.
Dạ vâng, Minh Nhung và Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 63 độ và trời cũng có mây một ít. Nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay là 68, thấp nhất là 46. Nhưng mà 2 ngày cuối tuần thì nắng rất là rực rỡ, nhiệt độ cao nhất từ 80 đến 83 và thấp nhất là từ 54 đến 60. Và không có cơ hội mưa cho những ngày cuối tuần, nhưng mà thứ 2 và thứ 3 thì nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 76 đến 78. Nhưng mà cơ hội mưa cho 2 ngày này thì rất là cao, 80%. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Bên Houston thì cũng đẹp giống như là bên Dallas. Bây giờ thì trời nắng cao, trời xanh và không hề có mây. Nhiệt độ thì rất là dễ chịu, chỉ có 66 độ mà thôi. Cao nhất trong ngày hôm nay thì sẽ lên được 77 và tối nay xuống thấp vào khoảng 55. Chắc chắn là không có mưa từ bây giờ cho đến hết ngày Chủ nhật. Ngày mai thì nhiệt độ cao hơn là 80, 58 và Chủ nhật thì là 79, 59. Đến thứ hai thì các cơn mưa sẽ trở lại với Houston. Đó là thời tiết của cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Đức thưa quý khán giả. Cảnh sát của nước Đức đã lục soát căn nhà của viên thi công phụ, được tin là đã cố tình đâm Elbrus xuống dãy núi Alps của nước Pháp, giết chính mình và 149 người. Hôm nay cảnh sát đã lục soát 2 căn nhà, nơi mà thi công Andreas Lubitz, 27 tuổi, cư ngụ khi anh ta không đi bay. Một căn nhà tại thành phố Düsseldorf của nước Đức và căn nhà của cha mẹ anh ta ở Montabaur, một thị trấn nhỏ của Đức. Cảnh sát nói rằng nhiều vật dụng đã bị tịch thu để làm bằng chứng. Người ta dự đoán sẽ có nhiều chi tiết khác sẽ được loan báo trong ngày hôm nay. Hôm qua thì công tố viên người Pháp Biers Vauban nói tại các cuộc họp báo được truyền hình rằng Lubitz đã thực hiện kế hoạch đâm chiếc máy bay này xuống đất sau khi đã trái cửa phòng lái không cho phi công chính vào. Theo lời ông Vauban thì máy thu âm trong phòng lái cho thấy là Lubitz đã tự tay thay đổi các cần kiểm soát để giảm độ cao của chiếc phi cơ Airbus A320 trong 8 phút cuối cùng ở tốc độ 700 cây giờ. Chiếc thẩm quyền cho biết là Lubitz không có tên theo dõi khổ. Truyền thông Đức đã xin tạm những làm việc trong thời gian vì quá mỏi mệt hoặc là bị trầm cảm. Ông Matthias Gebauer của nhật báo Der Spiegel hôm nay trích lời các bạn học của Lubitz nói rằng anh ta đã xin tạm nghỉ học trong khóa đào tạo phi công vào hồi năm 2009 vì anh ta trông rất là mệt mỏi. Báo Bild của nước Đức cũng đã xác nhận tin này, nói rằng Lubis đã xin giúp đỡ về y tế vì chứng trầm cảm. Các chuyên gia nhận định rằng tai nạn cố ý đâm rớt máy bay này của Lubis đã tác động lâu dài đến ngành hàng không. Xin được trở lại với Minh Nhung và Trúc Đoan.
Dạ vâng, cũng tiếp nối dòng tin của chú Trọng Nghĩa về chiếc máy bay Germanwings. Thì sau cái hành động này, Canada và châu Âu cũng đã là ra một cái quy định mới, đó là quy định hai người sẽ thường trực trong buồng lái. Và thưa quý vị, hành động viên phi công phụ trên chiếc máy bay A320 của hãng Germanwings đã không mở cửa cho cơ trưởng và buồng lái, đã làm cho chiếc máy bay bị rơi ở Pháp ngày 24 tháng 3 vừa qua. Và Canada cùng nhiều hãng hàng không châu Âu ngay từ ngày hôm qua là ngày 26 tháng 3 cũng đã ban hành một cái quy định mới, đó là bắt buộc trong suốt chuyến bay lúc nào cũng phải có hai thành viên của phi hành đoàn trong buồng lái. Cụ thể là nếu trong trường hợp một trong hai viên phi công rời buồng lái thì một tiếp viên hàng không sẽ phải vào trong để thế chỗ. Và biện pháp nói trên có hiệu lực ngay lập tức đối với toàn bộ các hãng hàng không của nước này. Nhiều hãng hàng không của châu Âu cũng dự trù sẽ thi hành những biện pháp tương tự. Tại Hoa Kỳ thì cơ quan hàng không liên bang quy định rằng cơ trưởng và phi công phụ phải có mặt trong buồng lái khi cất cánh và hạ cánh, trừ khi một trong hai phi công phải ra ngoài để thực hiện các thao tác vận hành máy bay hoặc là đi vệ sinh. Trong trường hợp đó thì có quy định rằng một thành viên phi hành đoàn phải vào trong buồng lái, khóa chặt cửa lại cho đến khi viên phi công đó quay trở lại. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng là cái biện pháp này cũng không thể bảo đảm an toàn 100%. Bởi vì là một trong hai người ngồi trong buồng lái đó, nếu như mà có một người thật sự muốn làm cho máy bay rơi thì cũng có thể đánh bất tỉnh người kia.
Dạ vâng, trong khi đó thì chiến dịch đoàn kết của Liên minh hỗ trợ Tổng thống Yemen nhắm vào các vị trí của quân nổi dậy Houthi bước sang ngày thứ nhì và ngày hôm nay. Trong ngày đầu tiên thì cuộc tấn công đã có một số hiệu quả, nhưng một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Iran, rất là phản đối, cảnh cáo nguy cơ chiến sự lan rộng ra toàn vùng. Chiến dịch oanh kích vào các vị trí của quân nổi dậy Houthi được Iran hỗ trợ đã tiếp tục vào sáng nay và mở rộng qua nhiều vùng trên lãnh thổ Yemen. Sáng nay, các cuộc oanh kích đã nhắm vào các vị trí lực lượng Houthi ở vùng Arhab, phía bắc thủ đô Sana'a. Tối qua thì nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển cả thủ đô. Chiến dịch bắt đầu từ tối hôm thứ Tư đã được đánh giá là thành công. Theo lời nguồn phát ngôn của Liên minh Riyadh thủ đô Ả Rập Xê Út, không phận Yemen được bảo vệ và nhất là đã chiếm lại được phi trường Aden đã bị lực lượng nổi dậy kiểm soát. Liên minh cũng đã phá hủy 4 dàn hỏa tiễn SAM và 4 chiến đấu cơ ở phi trường Al-Dalami, gần thủ đô Sana'a. Cho đến giờ thì đã có hơn 40 người thiệt mạng, đa số là thường dân. Đó là theo lời của phe nổi dậy. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đi từ Lausanne, Thụy Sĩ cho biết rằng các cường quốc và Iran hiện tại đang tạo áp lực lẫn nhau trong ngày hôm nay để có thể đưa đến một thỏa thuận hoàn toàn vào cuối tháng 3 này về vấn đề nguyên tử của Iran. Và có những điều kiện chẳng hạn như là Iran phải yêu cầu ngưng tất cả mọi biện pháp chế tài về kinh tế và được tự do để mà theo đuổi chương trình nghiên cứu về nguyên tử. Trong khi đó thì 6 cường quốc còn lại là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Cộng đưa ra những điều kiện khác bắt buộc Iran không có được tiếp tục thí nghiệm chất nguyên tử trong vòng 10 năm. Và để đổi lại cho vấn đề này thì các biện pháp phong tỏa về kinh tế cũng như là về việc buôn bán dầu hỏa sẽ được hủy bỏ để cho chấm dứt cuộc đối đầu đã kéo dài hơn 12 năm giữa Tây Phương và Iran với cái sự đe dọa của có một cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra ở vùng này. Và tất cả mọi phe thì đều đồng ý rằng họ có thể đạt được những cái thỏa hiệp này nếu mà mỗi bên đều tỏ vẻ thiện chí thêm một chút nữa. Cho đến bây giờ thì Tehran vẫn muốn tiếp tục giữ nguyên các loại máy ly tâm dùng để cải biến chất uranium mà Iran dùng trong các công tác về hòa bình, chẳng hạn như là chạy máy điện hoặc là chế tạo sản xuất những loại máy khác. Trong khi đó thì ngược lại, tin tình báo của Do Thái cũng như là tình báo của Tây Phương thì đều có những bằng cớ chứng tỏ rằng Iran cố tình thí nghiệm cải biến chất uranium để dùng ở trong những loại bom nguyên tử. Và nhất là Do Thái thì không bao giờ tin rằng chuyện Iran dùng nguyên tử để phục sự hòa bình là một chuyện có thật và luôn luôn chuẩn bị để nếu một khi có một thỏa ước giữa các cường quốc này với Iran thì Do Thái sẽ sẵn sàng tấn công nếu mà Iran chế tạo được một vũ khí nguyên tử cũng vì cái thỏa ước này. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Quay sang cái nước Nga thì thưa quý khán giả, người ta đã không thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trước công chúng ít nhất là một tuần lễ. Và sự kiện này đã khơi ra những lời đồn đoán về sức khỏe của ông Putin. Những người sử dụng trang mạng xã hội đã làm cho Internet tràn ngập những lời khẳng định vừa nghiêm túc vừa khôi hài cho rằng ông Vladimir Putin đã chết. Phát ngôn viên của ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những tin này và cho đó chỉ là một cái cơn sốt mùa xuân mà thôi. Các hàng tít khiến truyền thông chính mặt trên toàn thế giới cũng đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng thống nước Nga. Phát ngôn viên của ông Putin cho biết là không có lý do gì để lo ngại và sức khỏe của ông Putin toàn hảo và mọi thứ đều ổn thỏa. Ông Putin đã tìm cách duy trì hình ảnh của một nhà lãnh đạo quyết đoán, mạnh khỏe về thể chất có thể tin cậy được để giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Nhưng người ta đã không thấy ông xuất hiện trước công chúng sau khi ông tiếp Thủ tướng Ý Matteo Renzi ngày 5 tháng 3 vừa qua. Phát ngôn viên của ông nói, việc này không có gì là bất thường cả. Điện Kremlin thông báo là ông Putin đang chuẩn bị cho một nghị trình bận rộn trong những ngày sắp tới, kể cả một số hội nghị quốc tế. Nhưng một chuyến đi Kazakhstan trong tuần này đã bị hoãn lại. Sự vắng mặt trước công chúng của Tổng thống Nga diễn ra ngay sau lễ mai táng đối thủ của ông là ông Boris Nemtsov, người đã bị bắn chết trên một cây cầu gần Điện Kremlin ngày 27 tháng 2 vừa qua. Các nhà hoạt động đối lập không đặt nhiều tin tưởng vào cuộc điều tra chính thức về cái chết của ông Nemtsov và nói là một nghi can đã thú nhận dính líu vào vụ này có thể đã bị tra tấn. Riêng con gái của ông Nemtsov là cô Zana nói rằng cô cho rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm chính trị về cái chết của cha cô. Tổng thống Nga vẫn được sự ủng hộ của nhiều người Nga coi ông là một nhà lãnh đạo vững mạnh. Xin được trở lại với Thục Loan và Minh Nhung.
Thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là tại Đài Loan thì người dân đã biểu tình để chống lại cái đường bay mới của Trung Quốc. Trong liên tiếp hai ngày là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì xô xát lại xảy ra giữa lực lượng an ninh của Đài Loan và người dân biểu tình tại Đài Bắc. Họ đã tập hợp lại để phản đối một tuyến bay mới mà Trung Quốc vừa thiết lập bay ngang qua eo biển của Đài Loan. Tuyến bay này sẽ được khánh thành vào ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 3 sắp tới, bất chấp các quan ngại về an ninh đã được Đài Loan đề ra. Bắc Kinh thì cho rằng họ cần lập thêm 4 tuyến bay này để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trên những cái tuyến bay hiện hữu. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan thì lại cực lực tố cáo một cái quyết định đơn phương và cho rằng là quyết định của Trung Quốc đe dọa không phận của Đài Loan. Được biết, các tuyến bay mới của Trung Quốc thoạt đầu đó thì sẽ dự kiến là hoạt động kể từ ngày 5 tháng 3, nhưng mà sau đó lại bị dời lại vì các phản ứng chống đối của các nước. Bắc Kinh cũng đã sửa đổi một tuyến nhưng mà kiên quyết sẽ duy trì tuyến đường này, trong khi đình hoãn vô thời hạn 3 tuyến còn lại. Và được biết là các cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh dư luận của Đài Loan ngày càng quan ngại trước sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Trong khi đó thì Nam Triều Tiên ngày hôm nay đòi Bắc Triều Tiên phải lập tức phóng thích hai công nhân Nam Triều Tiên bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên vì bị cáo buộc là đã có hoạt động tình báo. Bắc Triều Tiên loan báo chiều tối hôm qua rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông Nam Triều Tiên là Kim Jong-ji và Chi Jun-jiu hồi năm ngoái tại thành phố Dandong của Trung Quốc ở sát biên giới với Triều Tiên. Truyền thông nhà nước nói rằng hai người này đã có hoạt động bôi nhọ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA nói rằng hai người trong cuộc đã tham gia một chiến dịch bôi nhọ Bắc Triều Tiên do tình báo của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tổ chức. Và Nam Triều Tiên thì mô tả những lời cáo buộc vừa rồi là vô căn cứ và đòi Bắc Triều Tiên phải lập tức phóng thích hai người này và trả họ về nước. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
DC cho biết rằng ngày hôm nay thì Tổng thống Bashar al-Assad đã xuất hiện được trong chương trình This Morning của đài CBS và ông đã hủy bỏ những lời tố cáo cho rằng quân đội của ông đã dùng chất chlorine trong cuộc chiến chống lại những phe đối lập. Ông còn nói thêm rằng chất chlorine là chỉ để dùng ở trong các công tác dân sự, không hề có dùng ở trong lực lượng quân đội và bất cứ ai cũng có thể mua hơi chlorine ở bất cứ chỗ nào. Ông Assad và các lực lượng đối lập đã bắt đầu cuộc nội chiến từ năm 2011 và trong năm 2013 thì ông đã đồng ý phá hủy tất cả mọi loại vũ khí hóa học với một cái điều kiện đã được đưa ra bởi Hoa Kỳ và Nga sau khi hàng trăm người dân đã bị chết trong một cuộc tấn công bằng hơi ngạt sarin ở phía ngoài của thủ đô Damascus. Và trong bài phỏng vấn này thì ông Assad cũng đã phủ nhận rằng lực lượng của ông sẽ không bao giờ dùng hơi ngạt sarin này, và ông còn cho biết rằng tất cả những loại hơi ngạt này thì không hề có được một hậu quả tốt và lại có thể bị phản ứng ngược, chẳng hạn như nếu gió thổi ngược chiều lại hoặc là gió xoay chiều thì có thể thay vì giết hại quân địch thì chính hơi ngạt lại giết hại quân ta. Vào tuần trước thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã nói rằng Hoa Kỳ rất lấy làm lo ngại bởi vì việc sử dụng vũ khí hóa học ở trong vùng này, và muốn ông Sharia phải lên tiếng bảo đảm rằng không hề có sự việc này xảy ra. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Công ty điện tử nhịp sóng Music nay với tên là iSingTech khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015 với showroom rộng lớn iSingTech tên trước đây là Nhịp Sóng, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sóng động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. iSingTech trước đây là Nhịp Sóng Music trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Em đi xa lộ 635, khúc đường Denton và Forest Lane, em có thấy dealer Toyota mới không?
Có, em thấy Toyota of Dallas rất mới trên Forest Lane đó anh. Nghe nói hiện nay họ đang có chương trình One Touch rất là hay.
Đúng rồi, Toyota of Dallas là dealer mới, đang tưng bừng Grand Opening. Họ có nhiều chương trình cho người mua xe rất hấp dẫn. Với One Touch, mình mua xe chỉ trong vòng 69 phút nếu có hẹn trước.
Wow, chỉ trong vòng 69 phút mình đã có một chiếc xe tại Toyota of Dallas. Vậy mình tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm tiền khi đi mua xe tại Toyota of Dallas, anh ha.
Xin đừng ngần ngại, hãy gọi lấy hẹn ngay cho anh Norman Nguyễn, Toyota of Dallas. Norman Nguyễn sẽ giúp cho quý vị có được một chiếc xe Toyota thật như ý trong một thời gian ngắn nhất. Điện thoại
214-304-7311.
Còn nữa nè, quý vị nào giới thiệu người đến mua xe với anh Norman Nguyễn sẽ được tặng từ 100 đến 300 đồng. Gọi ngay số điện thoại
214-304-7311, 304-7311.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Wally Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Wally Tax Service của anh Hòa Huỳnh, chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hòa Huỳnh có bằng IRS Registered Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Wally Tax Service bên trong Lộc Trường Farmer Insurance tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kính đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hòa Huỳnh 682-554-0832, 682-554-0832.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish sống 2.69 một pound, tôm lớn 5.99 một pound, ỏi 1.49 một pound, xoài thanh cao hiệu Marathon 8.99 một thùng, sườn heo tươi 1.99 một pound, thịt heo đùi sau 1.79 một pound, thịt heo xay 99 một pound, hành lá 99 bốn bó, củ cải trắng 99 ba pound, súp gà 99 hai lon, sữa Black and White 1.49 một lon. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường,
nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Một bản tin liên quan đến cộng đồng của Việt, người Việt Nam chúng ta tại miền Nam California. Một bản tin đến đi từ Santa Ana. Thưa quý khán giả, cho biết là lúc 10 giờ sáng thứ năm thì được tin thầy Thích Nhuận Thư, viện chủ chùa Từ Nghiêm tọa lạc tại số 5418 đường số 4 thành phố Santa Ana đã dùng một sợi dây để tự kết liễu đời mình. Theo lời của đại đức Minh Trí, người cùng ở trong chùa, thì cho biết thầy đã phát hiện vào lúc 9 giờ sáng, sau đó thầy gọi số 911 để báo cho cảnh sát. Hay tin này thì những người phóng viên đã đến nơi thì thấy Hòa thượng Thích Nguyên Trí cũng như là Hòa thượng Thích Giác Pháp và một số quý đại đức tăng ni cùng đồng hương Phật tử, một số cơ quan truyền thông có mặt trước ngôi chùa. Trong lúc này cảnh sát đang làm việc nên mọi người không được vào chùa. Sau một tiếng đồng hồ thì thi thể của thầy đã được đưa ra phía sau ngôi chùa. Trong lúc này Hòa thượng Thích Nguyên Trí đã đích thân đến xin phép cảnh sát để quý chư tăng ni làm lễ cầu nguyện cho thầy. Thưa quý vị, thầy Thích Nhuận Thư là một người có liên quan đến cái vụ mà tổ chức hành hương đó, mà sau đó cái số tiền, tất cả những số tiền mà các Phật tử đóng góp đó thì đã bị một cái người nào đó trong ban tổ chức đã lấy hết đi. Cho nên thầy phải giống như là đứng ra để mà đền bù đó. Cho nên thầy rất là bị pressure trong những ngày cuối cùng. Và sau khi làm lễ xong thi thể, thầy đã được cơ quan chức trách chở đi. Được biết trong thời gian qua, thầy đã chịu rất nhiều áp lực do tổ chức hành hương không thành, việc cháy chùa, và gần đây cũng đã xảy ra những lời vấn đề, lời qua tiếng lại trong dư luận. Sự việc còn đang trong vòng điều tra của Sở Cảnh sát Santa Ana. Mọi người có mặt đều thương tiếc về quyết định quyên sinh của thầy. Theo Hòa thượng Thích Nguyên Trí cho biết, mọi chi tiết về tang lễ của thầy sẽ được thông báo sau. Và theo bên giáo lý của nhà Phật thì vấn đề tự tử không phải là vấn đề tốt, thưa quý khán giả. Sẽ được trở lại với Minh Nhung và Tục Quán.
Bản tin tiếp theo liên quan đến thời tiết tại Hoa Kỳ cho biết là đã có một người bị thiệt mạng và nhiều người bị trọng thương sau khi có nhiều trận lốc xoáy kinh hoàng đã diễn ra tại tiểu bang Oklahoma và Arkansas. Thưa quý vị, ba trận lốc xoáy kinh hoàng đã vừa đổ bộ vào tiểu bang Oklahoma vào thứ Tư, ngày 25 tháng 3, khiến cho ít nhất là một người thiệt mạng và làm cho hàng trăm người khác bị trọng thương. Nhà khí tượng quốc gia loan báo là tổng cộng có 60 tòa nhà đã bị tàn phá nặng nề khi cơn lốc xoáy này di chuyển ngang qua thị trấn thuộc ở vùng ngoại ô của thành phố Tulsa ở tiểu bang Oklahoma, đã mang theo nhiều mưa to và gió lớn. Hàng trăm nhà dân sinh sống trong khu vực đã phải đối mặt với tình trạng cúp điện trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Và một trận lốc xoáy khác đồng thời cũng được ghi nhận xảy ra tại tiểu bang Arkansas, nhưng mà may mắn là không có bất kỳ một ai gặp nguy hiểm tới tính mạng. Được biết trước đây vào năm 2013 đó, thì một trận lốc xoáy kinh hoàng cũng đã đổ bộ vào vùng ngoại ô thủ phủ Oklahoma City, khiến cho ít nhất là 324 người bị thương vong.
Trong khi đó, thì một báo cáo của Ngũ Giác Đài hôm thứ Tư 25 tháng 3 cho biết, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành những hoạt động tự do hàng hải vào năm ngoái, thách thức những tuyên bố lãnh hải của 19 quốc gia từ Trung Quốc đến Argentina, để khẳng định quyền lưu thông của Hoa Kỳ bất chấp những nỗ lực áp đặt các hạn chế. Đó là số lượng quốc gia bị thách thức nhiều nhất trong hơn một thập niên sau những cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, khi mà lực lượng Hoa Kỳ đã phải cắt giảm những hoạt động này để ưu tiên những hoạt động khác. Sự gia tăng hoạt động tự do hàng hải một phần là vì có sự tập trung lớn hơn vào khu vực châu Mỹ Latin, nơi mà quân đội Hoa Kỳ đã thách thức tuyên bố lãnh hải của 6 quốc gia. Hoa Kỳ cũng thách thức nhiều nước ở châu Á-Thái Bình Dương, kể cả những nước có đối tác cũng như là đồng minh. Và Việt Nam cũng nằm trong số những nước bị thách thức về đường cơ sở thẳng thái quá theo báo cáo tự do hàng hải 2014 của Ngũ Giác Đài. Và Hoa Kỳ thực hiện những hoạt động tự do hàng hải bằng cách gửi tàu hải quân và máy bay quân sự vào những khu vực mà những nước lân cận tìm cách hạn chế. Và những hoạt động nhằm mục đích cho thấy là cộng đồng quốc tế chưa chấp nhận tuyên bố lãnh hải của một hoặc nhiều nước. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Loan trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh.
Kính chào quý thính giả cùng quý chú. Và kính chúc cho quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và nhiều sức khỏe. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trời đang bước vào mùa xuân. Từ cây cối trong vườn đến cây cối ngoài đường nhỏ đường lớn, cho tới những cánh rừng thưa rừng rậm, đều xanh ngắt như được mang một chiếc áo mới. Cây cối cung cấp dưỡng khí và hút thắng khí, giúp khí hậu mát mẻ hơn, trong lành hơn. Cây xanh ngăn chặn được những dòng thác lũ, ngăn chặn gió bão. Cây xanh làm cho cảnh vật xinh tươi, giảm căng thẳng, giúp cho sức khỏe của con người. Rừng cây xanh là môi trường sinh sống của các loại động vật. Cây xanh được mệnh danh là lá phổi của quả đất và là linh hồn của nhiều thành phố vì nó đã chứng kiến bao cuộc đổi đời. Trong khi trên toàn thế giới, chính phủ nước nào cũng kêu gọi người dân trồng nhiều cây xanh để làm giảm ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường và làm đẹp đô thị. Thì tại Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội đã làm cho dư luận dân chúng phẫn nộ khi họ tự quyết định tàn sát môi trường bằng cách chặt bỏ 6.700 cây xanh trên đường phố Hà Nội. Khi bị chất vấn, thì các ông lãnh đạo như là Phó Ban Tuyên giáo Hà Nội, Phan Đăng Long đã lừa mắt nói với báo chí, chuyện chặt cây là việc của chính quyền, việc gì phải hỏi dân, và cho rằng nhiều cây đã bị sâu mục, cần chặt bỏ. Hiện trên toàn thành phố Hà Nội có khoảng 120.000 cây xanh được trồng trên gần 3.000 cây số đường đô thị, tỉnh lộ, quốc lộ. Trong đó có các cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp tới nay đã hàng trăm năm tuổi. Trong số này có những cây gỗ xưa cổ thụ có giá từ hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng, đang là mục tiêu của nhòm ngó của bọn trộm cây xưa quý giá được gọi là xưa tặc. Chuyện lạ hơn là sau khi cưa đốn chặt hạ những cây cổ thụ thì những cây gỗ này biến mất, chẳng biết đi về đâu, bán cho ai, bán bao nhiêu, vân vân. Dân hỏi, quan không thèm trả lời. Cuối cùng người dân cũng phát giác ra cây gỗ được lén lút chở tới một khu tập trung rất rộng, chung quanh được vây kín và canh phòng cẩn mật. Việc làm này chắc chắn phải do các tay lãnh đạo gọc chỉ thị, nếu không cấp nhỏ hơn của thành phố Hà Nội không bao giờ dám ra tay. Công việc tiêu diệt cây xanh chỉ dừng lại khi bị dư luận phản đối quá mạnh mẽ qua các cuộc biểu tình liên tục của người dân, họ mới chống chế, ngụy biện. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hứa sẽ tìm ra nguồn gốc sự việc. Chẳng hiểu nguồn gốc có phải là do từ việc Trung Cộng yêu chuộng gỗ xưa để làm đồ đạc túi giường hay không, mà các cấp lãnh đạo chỉ đổ thừa cho nhau. Gỗ sưa tăng giá rất nhanh và được người Trung Quốc thu mua tính bằng ký. Người dân nhớ lại những món hàng thu mua lạ đời của Tàu với giá tiền rất cao. Một trong những thứ hàng lạ đời mà lái buôn người Tàu mua là đĩa và ốc bươu vàng. Những việc này gây tai hại không ít và để lại những cánh đồng đầy đĩa và đầy ốc bươu vàng, tàn phá mùa màng và nỗi lo sợ cho người dân. Danh sách thu mua lạ đời của Trung Cộng ngày càng nhiều, kể cả móng trâu, móng bò. Dân tha hồ giết trâu bò chỉ để lấy móng bán kiếm tiền. Những việc thu mua các loại rễ cây như cây hoa ngâu, hạt chè, rễ sim, gỗ trầm hương cùng các loại cây tầm thường nhưng lái buôn Tàu trả rất nhiều tiền. Thế là người dân tìm đủ mọi cách để đi tìm, đi trộm, đi nhặt, đi chặt, đi đào, bất kể tính mạng. Họ đào xới từ đồng bằng làm mùa màng hư hại cho tới phá tan hoang rừng để kiếm cho bằng được. Nhiều thứ cây bị tàn phá đến độ tuyệt chủng. Những sự kiện trên đây cho thấy Trung Cộng ngoài việc xâm lăng đất nước Việt Nam từ trên bộ tới biển đảo, họ có kế hoạch phá hoại môi trường, kinh tế, tài nguyên của Việt Nam. Do đó, việc chặt bỏ hàng ngàn cây xanh ở Hà Nội bị người dân nghi ngờ là có bàn tay của Trung Cộng nhúng vào thì cũng không phải là chuyện mơ hồ. Tuy nhiên, chính những kẻ thi hành việc này mới đúng là những kẻ vô giáo dục, vô đạo đức, vô trách nhiệm, bổn phận với Tổ quốc. Không phải chỉ ở Hà Nội mới có việc tàn sát cây cối, mà ở Sài Gòn, hàng trăm cây xanh cũng chịu chung số phận. Nhiều cây có tuổi thọ trên 100 năm bị chặt gọi là giải phóng mặt bằng để xây dựng các cao ốc cho khách ngoại quốc mướn hay mở rộng những con đường. Với người dân thành phố Sài Gòn, những hàng cây cổ thụ trên đường Cường Để là một đường đầy kỷ niệm đã gắn liền với đời sống của họ, là nơi nghỉ ngơi của bao nhiêu người lao động nghèo, đã che gió, che mưa, che cái nắng oi ả của Sài Gòn, che đầu cho những công nhân chạy xe ôm, sửa xe, người buôn bán hàng rong. Người dân đau xót nhìn cây xanh ở Hà Nội, ở Sài Gòn bị chặt bỏ và cảm thấy đau xót như chính một phần thân thể của mình bị cắt lìa. Những cây cổ thụ là lá phổi xanh, phổi đã bị cắt thì làm sao thân sống được. Nếu không muốn những phần thân thể khác bị cắt bỏ, người dân trong nước phải tự đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện, đốn ngã Đảng Cộng sản, vì chúng mới chính là những cây già, mục nát, bị sâu bọ tham nhũng độc tài, đục khoét từ trên xuống dưới, để thay thế bằng một chế độ xanh tươi, dân chủ, nhân quyền. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.